Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Philippines xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng Chủ nhật 30 tháng 12, quý vị và các bạn trước hết sẽ hiệp ý với chúng tôi trong những giây phút suy niệm mầu nhiệm Giáng sinh. Kế đó là một giáo hội Việt Nam tuần qua và cuối cùng phụng dụ lời Chúa ngày Chủ nhật. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút suy niệm mầu nhiệm Giáng sinh. Benedicto thứ 16 đã kêu gọi các tín hữu hãy dành thời gian cho Chúa và cho những người túng thiếu khi Ngài cử hành thánh lễ Giáng sinh bên trong đền thờ Thánh Phêrô tại Vatican. Lặp lại một chủ đề mà Ngài thường đề cập đến, Đức Thánh Cha đã cảnh báo về sự gia tăng ảnh hưởng của chủ nghĩa thế tục. Ngài nói rằng, nhiều người ngày nay hành xử như thể không còn chỗ cho những vấn đề tâm linh trong cuộc đời họ. Con người quá bận rộn với chính mình, con người có những nhu cầu cấp bách ở mọi nơi mọi lúc cho những vấn đề của riêng mình, đến nỗi không còn lại gì cho những người khác, cho người lân cận, cho người nghèo, cho Thiên Chúa. Trong bài giảng bằng tiếng Ý trước hàng chục ngàn người chật kín đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã hô hào người Công giáo hãy suy tư về đời mình và tạo ra những chỗ cho Thiên Chúa cũng như cho những người kém may mắn hơn trong cuộc đời họ. Đức Thánh Cha nói, chúng ta còn có thời giờ không để dành cho người lân cận, người đang cần đến một vài lời an ủi của chúng ta, của tôi, hay đang cần đến niềm cảm thông của tôi? Chúng ta còn có thời giờ không để dành cho những người đau khổ, đang cần đến sự giúp đỡ? Chúng ta còn có thời giờ không để dành cho người đang phải trốn tránh hay người tị nạn đang cần đến nơi nương tựa? Chúng ta còn thời gian và không gian cho Chúa không? Đức Thánh Cha đã so sánh để nêu bật sự tương đồng giữa cảnh người chủ quán xua đuổi Thánh Gia Thất và thái độ từ khước Thiên Chúa của xã hội hôm nay. Đức Thánh Cha nhận xét cách chua chát như sau. Trong cách nào đó, nhân loại đang chờ đợi Chúa, mong Ngài đến gần. Nhưng khi thời khắc ấy sẽ đến, lại không có chỗ cho người. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, sứ điệp Giáng sinh của ngôi hai Thiên Chúa còn một điểm nữa là Thiên Chúa không để cho chính mình bị gạt ra. Ngài tìm một chỗ, ngay dù chỗ ấy có nghĩa là phải bước qua một chuồng gia súc, để rồi có những con người thấy ánh sáng của Ngài và thông truyền ánh sáng ấy. Giờ đây kính mời quý vị các bạn theo dõi nguyên văn sứ điệp Giáng sinh năm 2007 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Một ngày thánh đã xuất hiện cho chúng ta. Hãy đến thờ lại Chúa. Ngày hôm nay, một luồng sáng đã chiếu rọi trên mặt đất. Anh chị em thân mến, một ngày thánh đã xuất hiện cho chúng ta, ngày của niềm hy vọng to lớn. Ngày hôm nay, đấng cứu chuộc nhân loại đã giáng sinh. Việc con trẻ sinh ra thường mang đến ánh sáng hy vọng cho những ai đang thao thức chờ đợi. Khi Chúa Giêsu giáng sinh trong hang đá Bethlehem, một ánh sáng lớn xuất hiện trên mặt đất. Một niềm hy vọng lớn bước vào trong tâm hồn của tất cả những ai đang chờ mong người đến. Lux Magna, ánh sáng lớn, phụng vụ của ngày lễ Giáng sinh hôm nay đã hát lên như thế. Chắc rằng, lớn ở đây không được hiểu theo cách thức trần thế, bởi vì được nhìn thấy nó đầu tiên chỉ một mình mẹ Maria, Thánh Giuse, vài mục đồng, rồi sau đó các vị đạo sĩ, cụ Simeon, bà tiên tri Anna, tất cả những kẻ đã được Thiên Chúa tuyển chọn. Tuy nhiên, trong sự ẩn khuất và trong thinh lặng của đêm thánh hôm đó, một ánh sáng lộng lẫy và không bao giờ tắt đã được đốt lên cho tất cả mọi người. Một niềm hy vọng to lớn đã đến trong thế gian, mang theo hạnh phúc. Ngôi lời đã làm người và chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang người. Phúc âm theo Thánh Gioan chương 1 câu 14. Trong sách Sáng Thế chúng ta đọc thấy rằng, khi vũ trụ bắt đầu, đất không có hình dạng gì cả và hoang vắng, và bóng tối bao phủ vực thẳm. Thiên Chúa phán, hãy có ánh sáng, và ánh sáng xuất hiện. Lời sáng tạo của Thiên Chúa là ánh sáng, là nguồn mạch sự sống. Tất cả mọi sự đã được tạo thành nhờ qua ngôi lời, Logos, và nếu không có người thì không gì được thực hiện. Đó là lý do tại sao tất cả mọi tạo vật tự căn bản là tốt. Và mang trong mình dấu tích của Thiên Chúa, một tia sáng từ ánh sáng người. Tuy nhiên, khi Chúa Giêsu giáng sinh từ Đức Nữ Đồng Trinh Maria, thì chính ánh sáng đến trong thế gian, Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng. Chúng ta đã tuyên xưng như thế trong Kinh Thiên Kính. Trong Chúa Giêsu, Thiên Chúa đã nhận lấy điều đã không có từ trước, vừa giữ lấy điều đã là. Đấng toàn năng đã bước vào trong thân xác kẻ thơ, và không thoát ra khỏi sự điều hành thế giới. Đấng là tạo hóa của con người đã trở thành con người để trao ban cho thế gian ân bình an. Vì thế trong đêm Giáng sinh, ca đoàn các thiên thần cất hát lên như sau, vinh danh Thiên Chúa trên cõi trời cao và hòa bình dưới thế cho con người được Chúa yêu thương. Ngày hôm nay, một luồng ánh sáng lớn đã xuống trên trần gian, ánh sáng của Chúa Kitô mang đến hòa bình. Trong thánh lễ nửa đêm, phụng vụ thánh thể đã được khai mạc với bài ca như sau. Hôm nay, hòa bình thật sự từ trời cao đã ngự xuống trên chúng ta. Chỉ ánh sáng lớn xuất hiện nơi Chúa Kitô mới có thể trao ban cho con người hòa bình đích thật. Đó là lý do tại sao mọi thế hệ được mời gọi đón nhận ánh sáng và đón nhận Thiên Chúa đến đã nhận làm người như chúng ta. Giáng sinh là như thế. Biến cố lịch sử và mầu nhiệm tình thương từ hơn 2.000 năm qua thách thức con người nam nữ của mọi thời đại và mọi nơi. tiếp sau đây, mời quý vị các bạn theo dõi mục Giáo hội Việt Nam trong tuần qua.
Tuần lễ vừa qua cũng là tuần lễ mừng Chúa Giáng sinh. Tại mọi giáo xứ, đâu đâu cũng rộn rã lên niềm vui đặc biệt mừng con Thiên Chúa Giáng trần với những hoạt động truyền thống như thánh lễ Giáng sinh cùng với những diễn nguyện luôn luôn thu hút rất đông đảo anh chị em lương dân. Trước hết, xin trích lược tường thuật của Nguyễn Ngọc Giáo về thánh lễ Giáng sinh tại Huế. Hơn 3.000 giáo dân và tu sĩ Huế tham dự thánh lễ Giáng sinh ban ngày tại nhà thờ chính tòa Phủ Cam do Đức Tổng Giám mục Stefano Nguyễn Như Thể chủ tế. Không đồng tế có Đức Cha Phụ Tá và 19 linh mục giáo phận. Trong thánh lễ, Đức Cha đã nhắc lại chủ đề của thông điệp Đức Thánh Cha công bố hồi đầu mùa vọng, được cứu độ trong hy vọng, mà Đức Cha gọi là món quà Giáng sinh thật quý giá và đúng lúc cho thời đại của chúng ta. Đức Cha đã kể lại câu chuyện cô bé bán diêm chết cóng bên một gốc cây trong một đêm đông giá lạnh, trong khi vẫn còn mơ ước được sống trong bầu khí yêu thương ấm áp của gia đình. Ngài muốn ám chỉ đến xã hội hôm nay, có rất nhiều trẻ em đang phải sống lạc loài cơ cực, chỉ được sưởi ấm trong tưởng tượng và được yêu thương trong mơ ước mà thôi. Ngài đã kêu mời mọi người hãy có những hành động thiết thực để đem yêu thương và hy vọng đến những người đang thiếu thốn đó. Vì lễ Giáng sinh là lễ của mầu nhiệm yêu thương và hy vọng. Huế vốn là thành phố đi ngủ sớm, nhưng đêm Noel cả thành phố đều thức khuya và sôi động hẳn lên. Hàng nghìn bạn trẻ và sinh viên, công giáo cũng như không công giáo, đi bộ đến các thánh đường tại các giáo xứ để cầu xin những điều an lành cho thân nhân, bạn bè trong dịp Giáng sinh và đầu năm mới. Trong thánh lễ nửa đêm tại giáo xứ Bến Ngự, một nam tu sĩ Phật giáo đứng hát thánh ca chung với ca đoàn giáo xứ để ca mừng ngày Chúa ra đời. Noel đã trở thành ngày vui của mọi người, không phân biệt lương giáo. Sau đây mời quý vị và các bạn trở ra Thanh Hóa để lắng nghe Nhật Vi tường thuật về ngày lễ Giáng sinh thật độc đáo tại đây. Tại thành phố Thanh Hóa, mật độ người công giáo không tới 1% dân số. Vì thế tất cả những công trình trang trí cho ngày lễ, ít hay nhiều tùy mỗi khu vực, đều có xu hướng giới thiệu mầu nhiệm Giáng sinh và Kitô giáo cho những người chưa biết Chúa. Trong tinh thần đó, năm nay vị cha chung giáo phận đã chọn cho lễ Noel chủ đề là Đức Giêsu quà tặng cho nhân loại, mục đích để trình bày Chúa cứu thế như là một đối tượng khát vọng của nhân loại, chứ không chỉ của người công giáo mà thôi. Chủ đề đó được thể hiện qua công trình trang trí lớn nhất tại tiền sảnh tòa giáo mục, đôi tay từ trời cao hướng về Chúa Giêsu hài đồng đang nằm trên quả địa cầu, nói lên rằng Thiên Chúa là Đấng đã trao tặng con một của Ngài cho nhân loại. Đêm Giáng sinh, có trên 35.000 lương dân đến dự lễ tại nhà thờ chính tòa, trong khi số người công giáo đi lễ đêm ước chừng trên 2.000 người. Như vậy, thánh lễ đêm Noel tại Thanh Hóa thực sự là thánh lễ dành cho lương dân. Thật là ấm lòng khi thấy mọi người, nhất là những người không cùng tôn giáo, đứng trật tự hai bên đường dọc theo bờ hồ để nghênh đón cuộc rước suy tôn Chúa Hài Đồng, gồm 14 chiếc xe hoa, hơn 70 thiên thần, hàng chục ông già Noel, đội kèn đồng, đội trống, các đoàn thể, cờ hiệu, đèn nến, vân vân. Sau khi hai đội trống của giáo xứ Ba Làng với trên 100 người đi diễn hành quanh bờ hồ và khuôn viên tòa giám mục, đoàn xe hoa bắt đầu khởi hành với lời khai mạc của Đức Cha giáo phận: chúng ta quây quần nơi đây để kỷ niệm sinh nhật Đức Giêsu, Đấng sáng lập Kitô giáo. Chúng ta tưởng niệm vị đại ân nhân đã đem yêu thương vào thế giới và vào cuộc đời của chúng ta. Trước khi bước vào thánh lễ, Chúa Hài Đồng được chào mừng bằng những chiếc đèn trời rất đẹp mắt, lần đầu tiên được sử dụng tại Thanh Hóa. Thanh Hóa đã vào đông, dù trên bầu trời không một ánh sao, nhưng trong giây phút trọng đại ấy, gần 100 chiếc đèn lồng bay lên trời cao đã thay chúng lung linh trên bầu trời để đón mừng ngày Chúa cứu thế ra đời. Trong bài giảng lễ, với những câu chuyện có thật, Đức Cha Giuse đã cho mọi người thấy những mẫu gương sống động về sự hy sinh những gì cao quý nhất mà con người trao tặng cho nhau để nói lên tình yêu của mình: đôi mắt sáng, mái tóc đẹp, chiếc đồng hồ đắt tiền, vân vân. Và Ngài kết luận, cũng vì yêu, Thiên Chúa đã sẵn sàng ban tặng người con duy nhất của Ngài cho nhân loại. Đó là sức mạnh tình yêu, là sứ điệp đẹp nhất của mùa Noel: yêu Chúa, yêu người và yêu đời, ta có thể làm được tất cả. Trong dịp Giáng sinh, tại các giáo xứ, dòng tu, chủng viện đều có những hoạt động đặc biệt để chia sẻ yêu thương và hy vọng đến những người có hoàn cảnh khó khăn. Xin điểm qua một số hoạt động tiêu biểu. Ngày 23 tháng 12 năm 2007, Chủ nhật thứ tư mùa vọng, các chúng sinh đại chúng viện Thánh Như Xe Hà Nội chia thành nhiều nhóm ra đi, mang niềm vui Giáng sinh cho những trẻ em khuyết tật, những người chịu thiệt thòi. Nguyễn Xuân Trường tường thuật từ Hà Tây như sau. Nhóm chúng tôi mau mắn đến làng Hữu Nghị Việt Nam, tọa lạc tại Vân Canh, Hoài Đức, Hà Tây, cách đại chúng viện khoảng 20 km. Ngôi làng hiện đang chăm sóc 120 em khuyết tật mồ côi. Dù ngoài trời gió bắc vẫn cứ thổi rét mướt, nhưng bên trong hội trường của làng thì bầu khí thật ấm áp, đầy ắp tình thân. Hội trường đông chật các em khuyết tật mồ côi, các em nhiệt tình vui chơi, ca hát cùng anh em chúng sinh. Khởi đầu chương trình, thầy quản ca hướng dẫn cả hội trường hát bài Tình Gia Đình với những lời ca chan chứa tin yêu. Tình gia đình càng đậm nét thêm qua lối xưng hô thân mật của các em. Tiếp đó, thầy đại diện nói lời chào mừng và cầu chúc Giáng sinh an lành tới ban giám đốc, các mẹ phụ trách và toàn thể các em. Thầy cũng nói về ý nghĩa lễ Giáng sinh, ngày lễ mừng con Thiên Chúa xuống thế làm người để trao ban tình yêu cho nhân loại và dạy con người biết trao ban tình yêu cho nhau. Tôi thật ấn tượng và cảm động khi chứng kiến các em tuy chưa tin Chúa mà vẫn cùng nhau hát những bài ca Giáng sinh. Mọi người hát thật nhiệt tình, nhất là các em hát hết mình. Có thể nói được là các em hát rất hay, không phải là vì chất giọng mà là vì cả tấm lòng các em đã gửi vào lời ca. Xen kẽ những bài hát Giáng sinh, một vài chúng sinh còn mặc những bộ quần áo đỏ đóng làm ông già Noel phát quà cho các em. Các em mừng rỡ đón nhận quà, ăn kẹo, ăn bánh thật ngon lành. Có em còn tinh nghịch, giật râu, giằng áo ông già Noel, thật là vui. Cũng cùng thời gian này, tại thị trấn Đức Giang, Gia Lâm, Hà Nội, cách đại chủ viện 20 km về phía Bắc, một nhóm chúng sinh đã tới thăm hỏi, tặng quà và vui văn nghệ, mừng Giáng sinh, với một nhóm 30 người khuyết tật. Những thành viên trong nhóm này đến từ khắp các tỉnh miền Bắc Việt Nam. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ đã quy tụ và thành lập nhóm từ nhiều năm nay. Họ được dạy nghề và tự lực kiếm sống bằng việc may quần áo. Tiếp theo đây, qua bài tường thuật của Linh Giang, chúng tôi mời quý vị và các bạn trở vào Trung tâm Mục vụ Giáo phận Sài Gòn với sinh hoạt lễ hội Giáng sinh với sự tham dự của hơn 3.000 người có hoàn cảnh đặc biệt, bao gồm trẻ mồ côi, người khuyết tật, bệnh nhân phong, người nhiễm HIV/AIDS đến từ 72 đơn vị. Linh mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp, linh hướng của nhóm Đức Tin và Văn Hóa cho biết, nhóm Đức Tin và Văn Hóa được thành lập từ giữa năm 2001, quy tụ những người có tâm huyết với việc phục vụ tha nhân, đặc biệt phục vụ những người kém may mắn trong xã hội. Chính bởi thế, ngay từ năm mới thành lập, các thành viên trong nhóm đã thao thức muốn mang lại chút niềm vui ấm áp cho những người kém may mắn vào dịp lễ Giáng sinh. Thế là năm ấy, nhóm quyết định mở một dạ hội với tên gọi Dạ hội Giáng sinh cho người kém may mắn. Năm 2004, Dạ hội Giáng sinh của người kém may mắn được đổi thành Lễ hội Giáng sinh của người có hoàn cảnh đặc biệt. Lễ hội Giáng sinh của người có hoàn cảnh đặc biệt năm nay diễn ra từ 14 giờ chiều ngày 22 tháng 12 và bế mạc vào 21 giờ cùng ngày. Theo đánh giá của nhiều người đã từng tham dự lễ hội những năm trước, thì lễ hội năm nay có vẻ quy mô và hoành tráng hơn. Nữ tu Mai Phương, đại diện Trung tâm Giáo dục Trẻ Khuyết tật Thuận An đến từ tỉnh Bình Dương phát biểu. Năm nay, tôi thấy các đơn vị rất hồ hởi khi nhận gian hàng. Các gian hàng được trình bày đẹp và trang nhã, ban tổ chức đã chuẩn bị rất chu đáo. Trong gian hàng của Trung tâm Giáo dục Trẻ Khuyết tật Thuận An, trưng bày các tranh ghép gỗ nhỏ và vừa, các tranh thêu tay do chính các em khuyết tật của trung tâm thực hiện. Những người có hoàn cảnh đặc biệt tham dự lễ hội đều được tặng quà. Mỗi phần quà trị giá khoảng 25.000 đồng, trong đó gồm bánh, trái cây, nước uống, tiền mặt và tem phiếu có giá trị như tiền, có thể trao đổi mua bán ngay trong lễ hội. Trong khuôn viên của Trung tâm Mục vụ Thành phố Hồ Chí Minh vào giờ cao điểm, ước tính có khoảng trên 5.000 người. Trong đó, con số những người có hoàn cảnh đặc biệt chính thức đăng ký tham dự lễ hội là gần 3.000, chưa kể những người phụ trách các đơn vị. Để có một lễ hội hoành tráng như thế, các thành viên của nhóm Đức Tin và Văn Hóa đã phải chuẩn bị từ 2 tháng trước đó, từ việc lên kế hoạch, dàn dựng chương trình, phân chia từng ban phục vụ lễ hội, cho đến việc tìm nguồn tài trợ, vân vân. Tất cả đều được làm từ tấm lòng của những người thiện nguyện. Họ là những người Công giáo đã và đang sống đúng với tinh thần bác ái của Chúa Giêsu. Kính thưa quý vị và các bạn, ngoài ra những diễn biến chung quanh việc giáo dân Hà Nội cầu nguyện tại tòa khâm sứ, cũng là những tin tức trong tuần lễ Giáng sinh được nhiều người quan tâm theo dõi. Sau đây là tóm lược vài nhận định dài của Lữ Giang, trong đó trình bày lại diễn tiến sự việc từ đầu cho tới ngày 25 tháng 12. Hôm 15 tháng 12 năm 2007, Đức Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt đã gửi đến các linh mục tu sĩ chúng sinh và anh chị em giáo dân Tổng giáo phận Hà Nội một thư luân lưu, cho biết giáo hội đang đòi lại tòa khâm sứ để sử dụng vào nhu cầu mục vụ và xin tất cả cầu nguyện. Đức Tổng giám mục kêu gọi: vì thế xin anh chị em hãy tích cực cầu nguyện để những nơi tôn nghiêm của tôn giáo được tôn trọng, nhu cầu chính đáng của giáo phận và của hội đồng giám mục được đáp ứng, và những sinh hoạt tôn giáo được thuận lợi, góp phần xây dựng xã hội, đặc biệt khuôn mặt của thủ đô được tốt đẹp. Đến tối ngày 18 tháng 12 năm 2007, khi đêm thánh ca rộng mừng Chúa Giáng sinh được tổ chức tại tòa Tổng giám mục Hà Nội vừa chấm dứt, thì thư luân lưu của Đức Tổng giám mục được đáp ứng bằng sự kiện khoảng 2.000 người trong y phục lễ hội, cầm nến sáng, đi hàng đôi, có thánh giá nến cao dẫn đầu, tiến sang tòa khâm sứ để cầu nguyện. Họ vừa đi vừa hát kinh hòa bình, để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem tha thứ vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp. Đoàn người tiến vào đứng chật cái sân rộng trong tòa khâm sứ, nhiều người đứng tràn ra hai bên hè phố nhà chung, tiếng cầu kinh và ca hát vang dội cả khu phố. Ngày 19 tháng 12 năm 2007, chính quyền quận Hoàn Kiếm đã gửi một văn thư trả lời văn thư ngày 13 tháng 12 năm 2007 của tòa giám mục. Nội dung vẫn khẳng định nhà đất số 42 phố nhà chung, tòa khâm sứ là thuộc sở hữu nhà nước, và chính quyền chỉ trả lại khi nào ở trên có chủ trương. Sáng ngày 20 tháng 12 năm 2007, giáo phận Hà Nội long trọng cử hành thánh lễ truyền chức linh mục cho 18 phó tế. Sau thánh lễ, toàn thể cộng đoàn khoảng 5.000 người vừa đi vừa hát lời kinh hòa bình trong tiếng cồng chiêng và tiếng kèn tây, tiến ra khu đất tòa khâm sứ cạnh tòa Tổng giám mục. Đặc biệt, đoàn còn chở theo một tượng Đức Mẹ Sầu Bi và đem đặt dưới gốc cây đa cổ thụ trước tòa khâm sứ. Hàng trăm bó hoa và các thân nhân, ân nhân và quý khách dự định sẽ tặng để chúc mừng các tân linh mục nay đã được dâng lên cho Đức Mẹ. Nhiều tràng hoa thắm được quàng quanh cổ Đức Mẹ. Được biết, sáng ngày 20 tháng 12, chính quyền có gửi văn thư xin không cầu nguyện bên tòa khâm sứ nữa và hứa sẽ giữ nguyên trạng. Sáng ngày 21 tháng 12, từ sáng sớm, nhiều người đã đến trước cổng tòa khâm sứ với hy vọng có thể vào viếng Đức Mẹ, nhưng cổng vào đã bị khóa với 3 lần khóa, họ đành phải đặt hoa từ ngoài hàng rào. Sáng ngày 20 tháng 12, tượng Đức Mẹ Sầu Bi vẫn ngự tại gốc cây đa trước tòa khâm sứ, hoa vẫn còn vây đầy chung quanh. Lễ sáng xong, giáo dân lại kéo ra đọc kinh dưới tượng Đức Mẹ Sầu Bi. Buổi tối sau thanh lễ, giáo dân cũng lại kéo sang tòa khâm sứ cầu nguyện. Số người tham dự khoảng 200 người. Vì các cổng đều khóa, nên mọi người phải cầu vọng từ bên ngoài. Đặc biệt vào khoảng 20 giờ, cộng đoàn tòa giám mục Hà Nội cũng sang và muốn vào cầu nguyện. Tuy nhiên, lúc này có khá nhiều nhân viên công an mặc thường phục đến, và một số nhân viên có những lời lẽ dọa nạt uy hiếp mọi người. Cũng trong ngày 22 tháng 12, chính quyền đã gửi công văn tới tòa giám mục cho biết đã ngưng lại việc sửa chữa, tháo dỡ mái tòa khâm sứ và các công việc sử dụng tòa nhà và khu đất này. Tuy nhiên, người ta thấy những quán phở trong khu đất vẫn khá đông khách. Những tấm bảng hiệu của một ngân hàng nào đó vẫn chưa bị tháo xuống. Sân tennis, khu nhà thể thao vẫn hoạt động, vân vân. Chiều 24 tháng 12, khoảng 6.000 tín hữu công giáo đã đến tham dự thánh lễ vọng Giáng sinh tại nhà thờ lớn. Sau khi thánh lễ chấm dứt vào lúc 8 giờ 30, họ đã cùng nhau đi qua thắp nến và cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ Sầu Bi. Chính quyền không có phản ứng nào. Thánh lễ đêm Giáng sinh kết thúc vào lúc 1 giờ 15 sáng ngày 15 tháng 12. Khoảng 4.000 giáo dân đã rước tượng thánh giá qua, cắm phía sau lưng tượng Đức Mẹ và cầu nguyện hát thánh ca. Để kết thúc, Lữ Giang đưa ra một số nhận định. Lời kinh hòa bình đã thúc đẩy các tín hữu đứng lên và kết hợp lại với nhau một cách chặt chẽ, chính quyền khó bẻ gãy được. Có thể nói, phương thức đấu tranh mà giáo phận Hà Nội đã sử dụng trong việc này là phương thức mang màu sắc hoàn toàn tôn giáo. Giáo hội có sứ mạng khác với các tổ chức chính trị, vì thế phương thức đấu tranh của giáo hội cũng khác. Khi một giáo hội tự biến thành một tổ chức chính trị, trá hình tôn giáo, dùng thủ đoạn và hận thù tôn giáo để kích động quần chúng và tạo bạo loạn để cướp chính quyền, giáo hội đó sẽ bị các guồng máy thống trị nghiền nát và đi vào những cuộc hỗn loạn nối tiếp nhau. Đó là một thảm họa cho cả giáo hội lẫn đất nước. Giáo hội là một tổ chức trường cửu nên phải tuần tự di tiến. Có những cuộc đấu tranh phải kéo dài 5 năm, 10 năm hay 50 năm. Năm nay chưa lấy được tòa khâm sứ, sang năm phát động chiến dịch khác. Cho đến một ngày nào đó, rồi chính quyền cũng phải trả. Tác giả cũng nhắc lại lời Đức Giáo Hoàng John Paul thứ hai. Giáo hội hiện diện giữa lòng xã hội, không nhằm đi tìm bất cứ hình thức quyền hành chính trị nào khi thực hiện sứ mạng của mình. Giáo hội chỉ muốn là hạt giống phát sinh những thiện ích của mọi người bằng sự hiện diện của mình trong các cơ cấu xã hội. Kính thưa quý vị và các bạn, nhìn chung cho tới ngày 25 tháng 12, ngoại trừ văn thư ngày 20 tháng 12 xin không cầu nguyện bên tòa khâm sứ nữa. Về phía chính quyền, hầu như không có phản ứng nào khác. Thế nhưng, chiều ngày 26 tháng 12, phóng viên Việt Catholic cho biết, chính quyền quận Hoàn Kiếm đã cho nhân viên gắn bảng hiệu nhà văn hóa và phòng văn hóa thông tin thể dục thể thao quận Hoàn Kiếm. Điều này được coi là một thái độ khiêu khích và thách thức giáo hội. Về phía giáo dân, tỏ ra rất quyết tâm. Các nữ tu Nguyễn Thanh Giá ở số nhà 31 phố Nhà Chung, các thầy, các nhân viên phục vụ trong tòa giám mục, tối tối cứ 20 giờ, hẹn nhau ra mặt phố Nhà Chung, hướng vào tòa khâm sứ để lần hạt mân côi và đọc kinh tối. Một số thành viên tham dự cho biết, sẽ lấy mặt phố là nguyện đường về đêm, cho đến khi lấy được tòa khâm sứ mới thôi. Buổi chiều, chúng tôi thấy giáo dân trong thành phố đã photo tờ lịch cầu nguyện tại tòa khâm sứ. Phiên cầu nguyện vào lúc 18 giờ tối thứ Bảy và Chủ nhật đã được chia cho các giáo sứ.
Tiếp sau đây, trước khi bắt đầu phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật, Đặng Thế Dũng kính mời quý vị và các bạn theo dõi những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay, 30 tháng 12, Chủ nhật trong tuần Bát Nhật Giáng sinh, lễ Thánh Gia Thất, Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse lễ kính. Giáo huấn số 5. Đây là mẹ con. Phúc âm Thánh Gioan chương 19 câu 27. Nhiều dấu hiệu cho thấy điều mà Đức Trinh Nữ vẫn còn muốn thực hiện hôm nay là bà mẹ này luôn quan tâm đến hết thảy mọi con cái của hội thánh. Qua người môn đệ yêu quý đã được Đấng Cứu Thế gửi gắm cho mẹ khi người hấp hối trên thập giá. Thưa bà, đây là con bà. Trong thế kỷ 19 và 20, mẹ của Chúa Kitô đã dùng những hoàn cảnh khác nhau làm cho ta cảm thấy sự hiện diện của người và nghe được giọng nói của người nhằm khuyến khích dân Chúa sốt sắng đọc lời kinh chiêm niệm hữu ích này. Tôi muốn đặc biệt nhắc đến những lần mẹ hiện ra ở Lộ Đức và Fatima do ảnh hưởng lớn lao đối với đời sống của người Kitô và sự thừa nhận quan trọng của giáo hội. Đây là những đền thánh thu hút đông đảo khách hành hương tuôn đến để tìm sự nâng đỡ và niềm hy vọng. Trích tông thư Kinh Mân Côi Đức Maria của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, ban hành ngày 16 tháng 10 năm 2002, số 7. 31 tháng 12, thứ Hai, ngày thứ Bảy trong tuần Bát Nhật Giáng sinh, Thánh Vịnh tuần thứ Hai. Năm dương lịch 2008, tháng Giêng, xin cho họ được hoàn toàn nên một. Ý cầu nguyện chung, cầu cho sự hợp nhất trọn vẹn giữa những người tin Chúa. Xin cho hội thánh tích cực dấn thân, nhằm đạt được sự hợp nhất trọn vẹn và rõ rệt giữa các Kitô hữu, và như thế ngày càng biểu lộ rõ ràng hơn dung mạo của mình là một cộng đoàn yêu thương, phản ánh sự hiệp thông giữa Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Ý truyền giáo, cầu cho hội thánh tại châu Phi. Xin cho hội thánh tại châu Phi đang chuẩn bị hội nghị đặc biệt lần thứ hai của Thượng Hội đồng Giám mục, tiếp tục là dấu chỉ và khí cụ của hòa giải và công bằng, trong một lục địa vẫn còn đang đau khổ vì chiến tranh, bóc lột và nghèo đói. Mùng 1 tháng Giêng, thứ Ba, cuối tuần Bát Nhật Giáng sinh, lễ trọng kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, Ngày Quốc tế Hòa bình. Mùng 2 tháng Giêng, thứ Tư, Thánh Basilio cả và Thánh Gregorio Nadien, giám mục tiến sĩ hội thánh, lễ nhớ. Mùng 3 tháng Giêng, thứ năm đầu tháng. Mùng 4 tháng Giêng, thứ sáu đầu tháng. Mùng 5 tháng Giêng, thứ bảy đầu tháng. Mùng 6 tháng Giêng, Chúa Nhật, lễ Chúa Hiển Linh, lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. Đó là những ngày lễ tuần này. Giờ đây, mời quý vị các bạn theo dõi phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật.
Quý vị và các bạn thân mến, như một dòng nhạc, chỉnh thoảng cuộc sống được làm nổi bật bằng những phát mạnh để giúp cho con người tái khám phá ý nghĩa sâu xa tiềm ẩn trong những sinh hoạt độc liệu thường ngày. Những phát mạnh của cuộc sống ấy chính là các ngày lễ. Trong suốt năm phụng vụ, giáo hội cử hành nhiều biến cố quan trọng như Giáng sinh và Phục sinh. Hôm nay, giáo hội lại mừng lễ Thánh Gia Thất. Quả thực chẳng có gia đình nào đáng ca tụng bằng gia đình Chúa Giêsu, mẹ Maria và thánh cả Giuse. Đây là một gia đình mẫu mực, bởi vì chẳng có người con nào tốt lành bằng Chúa Giêsu, chẳng có bậc cha mẹ nào thánh thiện bằng mẹ Maria và thánh cả Giuse. Nhưng có lẽ giáo hội không chỉ đề cao Thánh Gia Thất như một mẫu mực để noi theo. Mừng Thánh Gia Thất bằng một ngày lễ, giáo hội muốn chúng ta đi vào ý nghĩa sâu xa của tình yêu gia đình. Thật vậy, khi ban tặng cho nhân loại một gia đình như Thánh Gia Thất, Thiên Chúa cũng ban tặng cho mọi gia đình khả năng có thể nên giống Thánh Gia Thất, tìm lại được sự cao cả và rạng ngời của gia đình, và như vậy có thể tiến bước trên con đường thánh thiện. Khả năng nên thánh của gia đình và nên thánh trong gia đình không chỉ là cố gắng riêng tư của con người, mà là ân huệ của chính Thiên Chúa. Hiếu thảo không chỉ là một nhân đức tự nhiên, mà bắt nguồn từ Thiên Chúa. Đây chính là cái nhìn của tác giả sách Đức Khốn Ca vào năm 190 trước Công Nguyên. Chúng ta hãy cùng lắng nghe lời Chúa trong sách Đức Khốn Ca đoạn 3, từ câu 3 đến câu 7, và từ câu 14 đến câu 17. Thiên Chúa suy tôn người cha trong con cái, quyền lợi của bà mẹ người củng cố trên đàn con. Ai yêu mến cha mình thì đền bù tội lỗi, ai thảo kính mẹ mình thì như người thu được một kho tàng. Ai thảo kính cha mình sẽ được vui mừng trong con cái. Khi cầu xin, người ấy sẽ được nhậm lời. Ai thảo kính cha mình sẽ được sống lâu dài. Ai vâng lời cha sẽ làm vui lòng mẹ. Hỡi kẻ làm con, hãy gánh lấy tuổi già cha ngươi, chứ làm phiền lòng người khi người còn sống. Nếu tinh thần người sa sút, thì hãy rộng lượng. Ngươi là kẻ trai tráng, chớ đành khinh dễ người. Vì của dâng cho cha sẽ không rơi vào quên lãng, của biếu cho mẹ sẽ đền bù tội lỗi và xây dựng đức công chính của người.
Chúa trời vui mừng chiến thắng con.
Từ trong chốn lao tù tại Roma, Thánh Phaolô đã viết thư cho giáo hoàng Colosse. Trong lá thư này, vị tông đồ dân ngoại nhấn mạnh đến hành động cứu rỗi nhân không của Thiên Chúa trong Chúa Kitô. Thánh Phaolô đã phải nhắc lại điều đó bởi vì các tín hữu Kitô thành Colosse vốn quen thuộc với cách suy nghĩ của người Do Thái và Hy Lạp đã đặt Chúa Kitô vào hàng thứ yếu. Thánh Phaolô khẳng định rằng chỉ trong Chúa Kitô chúng ta mới được Thiên Chúa tuyển chọn làm cho nên thánh thiện, và như vậy mới có thể sống bác ái yêu thương và nhất là tha thứ. Theo Thánh Phaolô, hơn bất cứ quan hệ nào, tình yêu trong gia đình cần phải được xây dựng và hướng về tình yêu Thiên Chúa. Hãy làm mọi sự vì danh Chúa Giêsu Kitô, nhờ người mà tạ ơn Thiên Chúa Cha. Chúng ta hãy cùng lắng nghe những lời nhắn nhủ của Thánh Phaolô trong thư gửi cho giáo đoàn Colosse đoạn 3 từ câu 12 đến câu 21. Anh em thân mến, như những người được chọn của Thiên Chúa, những người thánh thiện và được yêu thương, anh em hãy mặc lấy những tâm tình từ bi, nhân hậu, khiêm cung, ôn hòa, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau và hãy tha thứ cho nhau nếu người này có chuyện phải oán trách người kia. Như Chúa đã tha thứ cho anh em cũng hãy tha thứ cho nhau. Và trên hết mọi sự, anh em hãy có đức yêu thương, đó là dây ràng buộc điều toàn thiện. Nguyện cho bình an của Chúa Kitô làm chủ trong lòng anh em, sự bình an mà anh em đã được kêu gọi tới để làm nên một thân thể. Anh em hãy cảm tạ Thiên Chúa, nguyện cho lời Chúa cư ngụ dồi dào trong anh em. Với tất cả sự khôn ngoan, anh em hãy học hỏi và nhủ bảo lẫn nhau. Hãy dùng những bài thánh vịnh, những khúc ca và những bài hát thiêng liêng cùng với lòng tri ân để hát mừng Thiên Chúa trong lòng anh em. Và tất cả những gì anh em làm, trong lời nói cũng như trong hành động, tất cả mọi chuyện anh em hãy làm vì danh Chúa Giêsu Kitô, nhờ người mà tạ ơn Thiên Chúa Cha. Hỡi các bà vợ, hãy phục tùng chồng trong Chúa cho phải phép. Hỡi những người chồng, hãy yêu thương vợ mình, đừng đay nghiến nó. Hỡi những người con, hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì đó là đẹp lòng Chúa. Hỡi những người cha, đừng nổi cơn phẫn nộ với con cái, kẻo chúng nên nhát đảm sợ sệt. Gia đình cần phải cắm rễ sâu trong tình yêu của Thiên Chúa. Đó là điều mà có lẽ Thánh Matthew muốn làm nổi bật qua bài tin mừng được giáo hội cho chúng ta lắng nghe trong ngày lễ Thánh Gia Thất hôm nay. Đời sống của Thánh Gia Thất được làm nổi bật qua sự can thiệp của Thiên Chúa, được nhân cách hóa qua sự kiện sứ thần hiện ra trong giấc mơ của Thánh Giuse. Thánh Giuse đã mau mắn thi hành ý Chúa. xuyên qua những nhọc nhằn và khổ đau mà Đức Mẹ và Thánh Giuse phải trải qua vì sự hiện diện của Chúa Giêsu. Chúng ta có thể thấy được những cây cực khốn khổ mà dân Israel và toàn thể nhân loại cũng đã và đang trải qua. Xuyên qua Thánh Gia Thất, chúng ta cũng nhận ra những khó khăn và thử thách mà mỗi một gia đình trong nhân loại ngày nay đang trải qua. Để tìm ra ánh sáng cho mỗi gia đình khi đứng trước đau khổ và thử thách, chúng ta hãy cùng lắng nghe tin mừng theo Thánh Matthew, đoạn 2, từ câu 13 đến câu 15, và từ câu 19 đến câu 23. Khi các đạo sĩ ra đi, Thiên Thần Chúa hiện ra với ông Giuse trong lúc ngủ và bảo ông: Hãy thức dậy, đem hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập và ở đó cho tới khi tôi báo lại cho ông, vì Ê-rô-đê sắp sửa tìm kiếm hài nhi để sát hại người. Ông Giuse thức dậy, đem hài nhi và mẹ người lên đường trốn sang Ai Cập, đang lúc ban đêm. Ông ở lại đó cho tới khi Ê-rô-đê băng hà, hầu làm cho trọn điều Chúa dùng miệng tiên tri mà phán rằng: Ta gọi con ta ra khỏi Ai Cập. Bây giờ Ê-rô-đê thấy mình bị các đạo sĩ đánh lừa, nên nổi cơn thịnh nộ và sai quân đi giết tất cả con trẻ ở Bethlehem và vùng phụ cận từ 2 tuổi trở xuống, tính theo thời gian vua đã cặn kẽ hỏi các đạo sĩ. Thế là ứng nghiệm lời tiên tri Jeremiah đã nói: Tại Rama người ta nghe những tiếng khóc than nức nở, đó là tiếng bà Raken than khóc con bà không chịu cho người ta an ủi bà, vì các con bà không còn nữa. Khi Ê-rô-đê băng hà, thì đây Thiên Thần Chúa hiện ra cùng ông Giuse trong giấc mơ bên Ai Cập và bảo: Hãy trỗi dậy, đem con trẻ và mẹ người về đất Israel, vì những người tìm hại mạng sống người đã chết. Ông liền trỗi dậy, đem con trẻ và mẹ người về đất Israel. Nhưng nghe rằng Archelao làm vua xứ Juda thay cho Ê-rô-đê là cha mình, thì Giuse sợ không dám về đó. Được báo trong giấc mộng, ông lánh sang địa phận xứ Galilea và lập cư trong thành gọi là Nazareth, để ứng nghiệm lời đã phán qua các tiên tri rằng người sẽ được gọi là người Nazareth. Quý vị và các bạn thân mến, trong tập truyện cổ tích nổi tiếng của người Ba Tư với tựa đề Những Đêm Ả Rập, nổi tiếng nhất có lẽ là câu chuyện Ali Baba và 40 tên cướp. Chuyện kể về một người nghèo tên là Ali Baba sống bằng nghề kiếm củi. Ngày nọ khi vào rừng, Ali Baba thấy có một đoàn người cưỡi ngựa đang tiến về phía mình. Sợ bọn người này có thể giết mình và cướp lấy con lừa là tài sản duy nhất của mình, cho nên Ali Baba mới dắt con lừa đi giấu trong một bụi rậm và trèo lên một cây cao để quan sát. Quả đúng như dự đoán của Ali Baba, những người đi ngựa này là một bọn cướp chuyên nghiệp. Từ trên cây cao, Ali Baba thấy bọn cướp tiến đến một tảng đá lớn. Thủ lĩnh của bọn cướp liền ra lệnh cho tảng đá hãy mở ra. Tức thì tảng đá đã tuân lệnh, cả bọn đi vào bên trong. Và một lát sau khi mọi người đã ra khỏi hang đá, thủ lĩnh bọn cướp lại ra lệnh hãy đóng lại. Và tức thì tảng đá cũng từ từ đóng lại. Chờ cho bọn cướp đi khuất, Ali Baba từ từ trèo xuống khỏi cây và đến trước mặt tảng đá. Ông cũng hô lớn: Hãy mở ra. Ali Baba không thể tin vào mắt mình, tảng đá đã mở ra. Và vào bên trong, ông thấy có cả một kho tàng. Đây chính là củ cải của người khác mà bọn cướp đã trấn lột và đem vào cất giấu ở đây. Dĩ nhiên, biết được câu thần chú ấy, cho nên Ali Baba cứ thỉnh thoảng trở lại để lấy một ít vàng bạc châu báu, vừa đủ cho gia đình mình tiêu dùng, mà bọn cướp cũng không khám phá được. Hôm nay, mừng lễ Thánh Gia Thất, có lẽ chúng ta cũng tìm ra được một câu thần chú để múc lấy từ kho tàng của gia đình này, một bí quyết có thể giúp chúng ta sống một đời sống gia đình hạnh phúc. Chúa Giêsu đã sinh ra và lớn lên trong một gia đình. Gia đình này đã để lại cho chúng ta một bí quyết hạnh phúc được Thánh Phaolô tóm lại trong thư gửi cho giáo đoàn Côlôse mà giáo hội cho chúng ta lắng nghe trong bài đọc thứ hai của lễ thánh gia thất. Bí quyết này được Thánh Phaolô tóm gọn như sau: hãy chịu đựng lẫn nhau và tha thứ cho nhau. Như Chúa đã tha thứ cho anh em cũng hãy tha thứ cho nhau. Trong tác phẩm có tựa đề 70 lần 7, sức mạnh của tha thứ, chuyên gia tâm lý về tư vấn gia đình là ông Johann Christoph Arnold đã viết như sau: trong nhiều năm làm tư vấn, tôi đã luôn nhận thấy rằng nếu vợ chồng không tha thứ cho nhau mỗi ngày, thì hôn nhân có thể trở thành một thứ hỏa ngục trên trần gian. Tôi cũng thấy rằng những vấn đề gai góc nhất đều có thể giải quyết được bằng hai tiếng đơn giản: xin lỗi. Con người vốn bất toàn, và điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ lầm lỗi và vô tình hay ngay cả với ý thức, làm cho người khác bị tổn thương. Suốt cả đời, chỉ có một giải pháp an toàn mà tôi đã khám phá ra, đó là tha thứ. Nếu cần, hãy tha thứ đến 70 lần 7 trong một ngày. Cũng như Alibaba đã tìm ra câu thần chú để đóng mở tảng đá và nhờ đó trở nên giàu có, chúng ta cũng có thể xem hai chữ xin lỗi như một câu thần chú mở ra cho hạnh phúc gia đình. Khi chúng ta nói hai tiếng xin lỗi với một người thân trong gia đình, chúng ta sẽ mở cửa một trái tim đang bị khóa chặt. Và khi trái tim ấy đã mở ra, chúng ta sẽ thấy được bao nhiêu là kho tàng đang được giấu kín, có sức làm cho chúng ta trở nên giàu có. Đây chính là sự giàu có duy nhất cần thiết trong cuộc sống. Cùng với mẹ Maria và Thánh Giuse, chúng ta hãy chiêm ngắm hài nhi Giêsu trong máng cỏ và cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã đói thương ban cho chúng con được thấy gương sáng lạng của Thánh Gia Thất. Xin làm cho chúng con biết bắt chước Thánh Gia Thất, thực hiện các nhân đức thuộc đời sống gia đình và tình yêu đương, hầu được hưởng niềm vui vĩnh cửu trong nhà Chúa.
Nào cùng về đây theo ánh sáng vì sao rơi.
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5:30 đến 6:27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.